This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi chiều của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe và dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần được trở lại với chúng ta từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, tọa lạc tại góc đường Plano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí là 972-664-1294, 972-664-1294. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia câu hỏi của quý vị gửi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn về vấn đề sức khỏe, về những căn bệnh của quý vị. Số điện thoại để quý vị trực tiếp tham gia ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi câu hỏi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và xin được kính chào bác sĩ Đỗ Nguyễn trong chương trình sức khỏe hôm nay ạ.
Dạ vâng, và xin kính chào anh Việt Tấn, và xin kính chào quý khán giả của đài. Rất là vui và hạnh được trở lại chương trình tuần này cùng với quý vị.
Dạ vâng, xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn về vấn đề sức khỏe 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong tuần trước thì những cái câu hỏi vì khán giả gọi nhiều quá, cho nên chúng ta vẫn chưa có dứt được cái phần trả lời về căn bệnh rất là gặp nhiều ở Hoa Kỳ này, đó là căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ, và cái phần thức ăn và có thể tránh được cái căn bệnh này vẫn còn thiếu sót một số vấn đề cần bổ túc thêm. Xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Việt Tuấn, dạ thưa quý vị, dạ đúng như vậy quý vị, thì cái căn bệnh táo bón này thì ở bên thống kê mới nhất đó quý vị, ở Hoa Kỳ này đó thì là 19% quý vị là người Mỹ họ bị vấn đề bị gọi là constipation, tức là bị táo bón. Thì thông thường vấn đề mà bị 19% như vậy đó quý vị, nó tốn khoản ngân sách của nhà nước là khoảng 4.25 billion là tỷ cái tiền bệnh viện đó quý vị, để cho chữa trị vấn đề táo bón. Thì có nhiều quý vị gọi độ hỏi là bên Đông y có giúp được vấn đề gì như châm cứu bấm huyệt hay không. Vậy thưa quý vị, sẵn đây tôi cũng thưa luôn là dạ vâng, vấn đề mà bấm huyệt đó quý vị có thể giúp được cho vấn đề bị táo bón này. Thì một cuộc nghiên cứu mới đây thôi, vào tháng 11 năm 2014 và đã được đăng trên cái tạp san gọi là Journal of General Internal Medicine quý vị, ở trường Đại học UCLA, thì họ có thí nghiệm bằng phương pháp bấm huyệt quý vị để chữa trị vấn đề táo bón. Thì rất là đơn giản quý vị, thì nếu chúng ta có người thân chúng ta có thể tự làm được, và những em bé thì ba mẹ làm cho các em. Thì cái khoảng giữa, ngay giữa cái hậu môn và bộ phận sinh dục nam và nữ đó quý vị, có một cái khoảng giữa chính giữa đó, thì quý vị có thể dùng ngón tay trỏ để quý vị bấm vào khoảng giữa này. Thì chúng ta giữ cái huyệt đạo này, bấm huyệt này đó khoảng từ 2 tới 3 phút. Chúng ta làm 2 tới 3 lần như vậy. Thì theo thống kê cho thấy đó, nếu quý vị làm như vậy trong một tuần 3-4 lần, thì cái giúp cho cái người bệnh nhân bị táo bón này đi cầu dễ dàng hơn. Cái phân sẽ mềm hơn, cơ bắp ở niệu đạo, ở xung quanh cái vùng hậu môn sẽ được kích thích và họ đi cầu một cách dễ dàng hơn. Thì cái này đã được chứng nhận và đã được nghiên cứu kỹ càng. Thì đó là một cái đồ giúp cho quý vị, là chúng ta có thể tự bấm huyệt ở nhà để giúp vấn đề táo bón cho chúng ta.
Dạ vâng. Nghe bác sĩ nói thì thấy cũng có lý. Nếu mà người nào mà thường xuyên bị cái bệnh mà táo bón thì căn bệnh này là căn bệnh có thể nói là không có gây chết người nhưng mà rất là khó chịu, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, và rất là nhiều người Mỹ bị đó, như anh đó trình bày với anh là 17%, 19% dân số Hoa Kỳ bị vấn đề táo bón này, anh thấy rất là nhiều người bị. Thì cái phương pháp này vừa rất là hữu hiệu mà giúp cho chúng ta không có bị táo bón mà không tốn tiền nữa. Còn cái cách thứ nhì, nếu quý vị có thể là chúng ta, cách này cũng lâu năm rồi, cũng truyền miệng cho nhau, bên Đông y cũng có ghi lại là cách để chúng ta có thể massage ở vùng bụng chúng ta để giúp cho vấn đề tiêu hóa dễ dàng hơn và để phòng ngừa táo bón. Thì tôi cũng xin thưa cùng quý vị rằng thì khoảng 2 giờ sau khi ăn quý vị, hoặc là mỗi buổi sáng đó, chúng ta nằm ngửa và bắt đầu những động tác này. Đó sẽ liệt kê qua động tác thứ nhất. Chúng ta có thể xoay cái vòng nhỏ quanh rốn, chúng ta đặt hai ngón tay trỏ vào giữa những gì cạnh rốn chúng ta ấn nhẹ nhàng, chúng ta xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. tiếp tục ấn nhẹ và chúng ta xoay xung quanh đó, chúng ta từ từ đi ra bên ngoài bên tay phải chúng ta, bên hông phải. Cái động tác này đó có gì giúp cho cái thành phần trong ruột non di chuyển theo chiều dài của ruột, giúp chúng ta đi phân ra ngoài dễ dàng hơn. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là chúng ta xoay vòng lớn xung quanh bụng nha quý vị. Chúng ta bắt đầu bên trong hông phải, chúng ta cũng dùng hai ngón tay trỏ bên tay cái cũng được, chúng ta xoay cái nó, xoay từ bên hông phải quý vị. Chúng ta di chuyển ngón tay và lòng bàn tay, cũng dùng lòng bàn tay chung luôn nha quý vị. Chúng ta dùng ngón tay và cái mặt lòng bàn tay đó, chúng ta xoay đến bên bờ sườn phải, rồi sau đó chúng ta xoay đến cùng điểm ở bờ sườn trái. Chúng ta vuốt xuống ngay bên trong hông trái và sau đó đến phần bụng dưới. Chúng ta lặp đi lặp lại khoảng vài lần thì động tác này đó giúp cho chúng ta đẩy các chất trong ruột dài đi. Thì nếu hai phương pháp trong vậy thấy khó khăn quá thì đọc cái phương pháp thứ ba, thứ bốn này thì dễ dàng hơn. Chúng ta nằm ngửa bằng cách đạp xe đạp, chúng ta nằm trên giường đó quý vị. Chúng ta đạp xe đạp bằng hai chân. Thì chúng ta dùng hai chân duỗi thẳng, chúng ta gặp một đầu gối lại, đẩy ép vào bụng chúng ta và từ từ kéo chân thẳng ra. Chúng ta lặp lại với chân kia. Thì chúng ta nằm ngửa, chúng ta đạp xe đạp trên không khí đó quý vị, không gian đó. Thì cái phương pháp này cũng giúp cho vấn đề massage vùng bụng chúng ta cũng đi cầu dễ hơn. Cái phương pháp cuối là chúng ta cong hai cái đầu gối lại, chúng ta duỗi hai chân thẳng ra, chúng ta từ từ cong cả hai cái đầu gối cùng một lúc, đẩy chúng về phía bụng của chúng ta. Thì giữ hai cái chân này ở tư thế này trong vài giây như quý vị, và sau đó chúng ta duỗi chân nhẹ nhàng ra, lặp lại chậm chậm vài lần. Thì động tác này cũng giúp cho chúng ta tiêu hóa dễ dàng hơn, hơi thoát ra bên ngoài. Thì phương pháp đầu tiên đầu chỉ quý vị là phương pháp về bấm nguyệt, dùng cái ngón tay cái và ngón tay giữa cũng được, chúng ta bấm vào cái khoảng giữa cái hậu môn giữa bộ phận nam và nữ đó quý vị, giữ khoảng 2-3 phút, làm 2-3 lần và chúng ta massage vùng bụng cũng giúp cho chúng ta đi cầu một cách dễ dàng hơn để chúng ta ngăn ngừa vấn đề bị táo bón.
Dạ vâng. 8178994110 ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi về những vấn đề đau nhức hay là những căn bệnh của quý vị cần tham khảo để mà và bác sĩ Đồ Nguyễn có thể giúp ý kiến cho quý vị. 8178994110, 8178994110. Và thưa bác sĩ, trở lại với căn bệnh đau nhức vào mùa đông này, thì không biết là mỗi khi mà mùa đông, khi mà trời trở lạnh, với cái thời tiết mà Tấn vẫn thường thấy đó là nhức ở thắt xịt này là lúc thì nóng, vừa mới 60-70 độ và bây giờ hôm nay thì lại trở lạnh và gió mạnh nữa. Thì những người mà lớn tuổi đó, đa số là họ bị nhức ở những cái bả vai và nhức ở cái vùng lưng. Mà cái lý giải là tại sao mà trời lạnh thì họ mới bị nhức, mà trời nóng thì họ lại không có nhức nhiều, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, chào cám hỏi anh Việt Tấn. Dạ thưa quý vị, anh Việt Tấn, thì những người mà bị viêm khớp đó, hay những người lớn tuổi cũng vậy, hay những người bị viêm khớp đó, thường thường trong cơ thể chúng ta, ngay những khớp xương của chúng ta, cơ thể là rất đặc biệt quý vị, nó có những cái bộ phận có thể cảm nhận được cái thời tiết thay đổi trong không khí, trong không gian của chúng ta. Thành thử khi mà cái áp suất khi trời lạnh nó xuống thấp, thì những khớp xương đó họ bị kích thích bởi những cái hóc môn trong trọng cái gì, hoặc những cái chất ở bên trong cơ thể chúng ta đó, những chỗ xương chúng ta đó, những cái đó nó bắt cái tín hiệu làm cho chúng ta bị đau nhất. Thành thử có nhiều người bệnh nhân nộ đó, hay nói đùa là những người bị đau khớp, viêm khớp đó, họ biết cái dự báo thời tiết rất là chính xác, biết ngày nào mưa, ngày nào nắng, ngày nào trời chuẩn bị chuyển lạnh. Tại trong những cái khớp xương của mình có những cái mà cơ quan đó có thể giúp cho chúng ta nhận biết được cái tín hiệu là cái không khí áp suất nó xuống thấp. Thì thông thường những người như vậy bị viêm khớp đó quý vị, họ rất là nhạy cảm với vấn đề thời tiết, họ phải cảm giác những cơn đau bắt đầu từ những ngón tay, những khớp xương mà bị viêm làm cho họ bị đau nhất hơn. Thành thử ra những người bị viêm khớp rất là trở nên nặng hơn, đau nhất hơn mỗi khi mà chúng ta bị thời tiết chuyển trời từ nóng sang lạnh, hay là lúc đang nóng mà chuyển sang mưa thì họ cảm giác đau nhất ở khớp xương của họ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đồng Nguyễn. Và xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, xin chào vị thính giả thứ nhất ạ.
Hello, phải tôi không?
Dạ, chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, dạ tôi là Chính ở Đà Lạt nè.
Cô Chính, mời cô Chính.
Dạ vâng, dạ xin chào.
Dạ, tôi 74 tuổi rồi mà tôi cứ hay táo bón miết thì vì là hai cái đầu gối nó đau quá. Dạ thưa bác sĩ, làm thế nào cho nó bớt?
Dạ vâng, thì thưa chào bác, thì thứ nhất đó con đã trình bày chương trình từng rồi, đó là chúng ta cần phải uống nước nhiều nha bác. Vấn đề mà người lớn tuổi, rất là nhiều người lớn tuổi như bác đây đó, cái hệ thống mà báo khát nước trong cái não bị yếu dần, thì thử như người lớn tuổi ít có uống nước lắm. Thử bác phải thường xuyên, mặc dù không khát, cũng phải bắt mình uống nước. Nhiều người lớn lại ngại vấn đề uống nước hay bị sặc, thì chúng ta có thể dùng cái ống hút với bác, dùng ống hút để chúng ta hút nước, để chúng ta cung cấp cho nước chúng ta ít nhất là 1 lít rưỡi đến 2 lít mỗi ngày. Và bác cũng nên tăng cường cái việc mà ăn những chất xơ thì thường thường có trong các quả táo, quả apple đó bác, quả bơn, quả chuối, quả cà rốt, dưa leo. Rồi nếu như bác không bị đau khớp gì hết, không bị đau nhức, thì chúng ta có thể dùng cái quả đậu bắp, chúng ta ăn sống hoặc là chúng ta nấu canh, thì quả đậu bắp rất là tốt cho vấn đề nhuận tràng. Uống cái lô hội aloe vera đó bác, cũng giúp cho chúng ta đi cầu dễ dàng hơn. Ăn cam, ăn bưởi giúp chúng ta đi cầu dễ dàng hơn, tập thể dục. Vấn đề đau đầu gối của bác đó, thì thường thường lớn tuổi thì không tránh khỏi vấn đề bị viêm khớp gối. Thì con đề nghị bác đó có thể đi khám bác sĩ để họ chụp hình, coi cái mức độ viêm khớp tới mức độ nào rồi, rồi từ đó chúng ta chữa trị. Thì ở văn phòng đó, cũng có giúp cho bệnh nhân viêm khớp đó bác bằng phương pháp châm cứu, như là những cái phương pháp vật lý trị liệu tự nhiên để giúp cho họ giảm cơn đau khớp. Thì nếu mà bác muốn thử phương pháp đông y trước khi chúng ta dùng thuốc, thì bác có thể ghé ngang qua phòng mạch, chúng ta thử coi phương pháp này có giúp cho bác được hay không nha.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, con cảm ơn bác.
Xin chào cô.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello, phải tôi đúng không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi Xuân Châu. Xin chào bác sĩ.
Dạ, con xin chào chú.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi đi check up, năm nay tôi 60 tuổi rồi, tôi bị đi check up thì nó là bị thiếu bạch cầu. Như vậy có thể là tôi cái sức đề kháng của người mình yếu phải không? Như vậy thiếu bạch cầu như vậy thì làm thế nào để mà nó tăng trưởng cái bạch cầu trong người mình trở lại?
Dạ vâng, thì cái bạch cầu đó bác đúng, chú đúng như vậy chứ, cái bạch cầu là cái white blood cell đó, cái bạch cầu là chức năng của nó là giúp chúng ta phòng chống những căn bệnh, những bệnh viêm nhiễm, cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Thì khi mà thiếu bạch cầu đó, tức là chúng ta một đó là cơ thể chúng ta có vấn đề, trong khi chúng ta bị bệnh thì cái bạch cầu nó bị tấn công, những con vi khuẩn bị thiếu đi. Cái thứ nhì nữa có thể là chúng ta bị ung thư, thì cái đó chú phải theo dõi cặn kẽ với bác sĩ gia đình của chú để coi cái trường hợp nào tại sao mình bị thiếu bạch cầu, chúng ta phải tìm hiểu vấn đề đó. Lại có nhiều người bệnh nhân họ bị ung thư máu cũng dẫn tới tình trạng bị thiếu bạch cầu, thì chú phải theo dõi gia đình của chú để tìm hiểu nguyên nhân là tại sao chúng ta bị thiếu bạch cầu, rất là quan trọng nha chú. Còn nếu bác sĩ nói là không có sao bình thường hết, thì chú có thể tăng sức đề kháng đó bằng những cái trái cây như cam, bưởi, chanh, rồi những quả những cái quả như quả mâm xôi, những cái blueberry, blackberry, strawberry, chú cũng giúp chúng ta hệ thống miễn dịch cao hơn. Ăn yogurt cũng giúp chúng ta hệ thống miễn dịch cao hơn. Mà trước tiên đó, chú phải cần xác định là cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị thiếu bạch cầu như vậy.
Tại vì đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ nói không sao, từ từ nó lên lại, nhưng mà chết hai lần rồi thấy bạch cầu mà nó vẫn thiếu. Mà hồi trước đến giờ thì mùa đông không bao giờ tôi chích ngừa cúm hết rồi. Dạ, nhưng mà hai năm nay thấy cảm thấy là bị cúm, có lẽ là lý do là bạch cầu nó thiếu.
Dạ vâng, thì cái đó chúng ta theo dõi thêm với bác sĩ, thì vấn đề này mình phải theo dõi cặn kẽ hơn. Thì nếu bác sĩ nói chú không sao, chú có thể xin tái khám lại sau một tháng, chúng ta thử máu lại cái lượng bạch cầu chúng ta như thế nào. Nếu lượng bạch cầu nó tiếp tục giảm hơn cái số đo lần trước đó, thì phải nghi vấn là tại sao như vậy, chứ phải xin bác sĩ đi xét nghiệm thêm. Còn nếu như cái mức bạch cầu trong cái mức giới hạn thấp mà cho phép đó, thì chú có thể tăng cường thức ăn đồ nói đó, về những cái trái cây như vậy, hoặc tập thể dục thêm, giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch lên. Ngủ đúng quý vị, ngủ nữa chú, ngủ nè, đừng tập thể dục nè, ăn thức ăn có nhiều cái vitamin C, những thức ăn giúp chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta.
Hello.
Dạ. Yeah. Vâng, nghe rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, kính chào.
Rồi, xin chào bác sĩ. Rồi, bye bye.
Dạ, vâng, xin chào. Xin chào biết quý anh, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, hello, xin chào anh. Xin chào bác sĩ, tôi anh Tài ạ.
Dạ, bác xin chào anh Tài.
Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, có cái câu hỏi này là tại vì mấy hôm bữa thứ ba, cái em dùng cái rêu mà để em khoan vô mấy cái nhôm cây rồi đó.
Dạ, vâng.
cái nó gãy cái ở khoang, nó đi vô cái móng tay. Mà nó lỗ, nó lủng một lỗ móng tay, nhưng mà cái bây giờ đang đi trên đường nên không có chích ngừa được. Rồi tới thứ hai á, mình mới chích ngừa được không vậy bác sĩ?
Anh
cái chích ngừa đó nó có
dạ, cái vấn đề mà chúng ta bị nhiễm sắc như vậy có thể phải ngừa không đồng gánh lên. Anh
dạ, dạ.
Có thể mình ngừng ở đâu đó, những cái văn phòng như là after hour á, urgent care, họ cũng chích cho anh vấn đề đó được nữa, chứ không cần phải vô bệnh viện. Nếu anh
cái đó, không, ví dụ như ở Đà Lạt thì mình có thể vô chỗ văn phòng bác sĩ nào để mình chích hay là sao vậy bác sĩ?
Thì nếu anh có bác sĩ gia đình thì anh tới gia đình anh trước để họ giới thiệu cho anh đi. Còn nếu anh không có bác sĩ gia đình đó thì anh vô những urgent care, là những trung tâm họ after hour đó, anh kêu urgent care đó. Anh có thể walk in đây, họ có thể chích cho anh được, kêu urgent care nhanh. Ở đó chúng ta nhiều urgent care lắm, như là care now, care one, rồi anh cứ lên trên mạng số là urgent care đó, thì họ có vấn đề chích cho anh vấn đề đó để chúng ta ngừa phong đồng gánh.
Dạ dạ dạ, cái đó mình chích càng sớm càng tốt thôi bác sĩ, tại vì ở bên này, ở bên Cali lâu, nhưng mà tại vì
đi con vi khuẩn nó nhiễm thì có thể chúng ta sẽ bị con dịch không có tốt.
Dạ 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 dạ, ok vậy cảm ơn bác sĩ với cảm ơn anh Tấn nhiều.
Dạ, xin chào.
Dạ không có gì, xin cảm ơn anh, xin chào.
Vừa qua thì có mấy người đi bác sĩ mà đi đi khám sức khỏe tổng quát. Thì có người có Obamacare, có người không có và có người có bảo hiểm. Thì được biết văn phòng bác sĩ cho biết là có nơi sẽ chích include trong những cái shot này trong cái vấn đề mà chích tổng quát luôn. Thì điều này bác sĩ nghĩ có đúng không ạ?
Dạ, cũng tùy cái bảo hiểm, cái plan của mình mua nữa anh. Dạ, vâng. Obamacare nó rộng lắm, rất là nhiều cái chương trình ở bên trong đó. Obamacare có thể những công ty chẳng hạn như Blue Cross Blue Shield, như Healthcare, Cigna cũng có Obamacare nữa. Thì tùy cái plan mình mua anh, thì cái plan có HMO, PPO, thì chúng ta chọn cái nào mà tốt với chúng ta. Thì có nhiều bệnh nhân nó dùng HMO đó thì hơi phức tạp chút xíu mà nó rẻ tiền hơn. Và HMO đó là chúng ta cần phải qua bác sĩ gia đình giới thiệu đi, mặc dù nó phức tạp nhưng mà cái mà chúng ta đi chữa bệnh đó chúng ta ít bị đóng tiền, bị đắt tư bộ, được co-pay hơn là PPO. Cái PPO thì chúng ta đi đâu cũng được hết, nhưng mà chúng ta đóng hàng tháng nhiều là một, cái co-pay đắt tư bộ cao là hai. Thành thử quý vị có thể chọn Action O cũng được hoặc là PPO cũng được, tùy cái mỗi cái plan của nó. Chúng ta phải câu thử coi là cái plan nó cái nào tốt cho chúng ta hơn. Quý vị nhiều người đó, tùy anh, nhiều người gia đình họ cần đi bác sĩ hoặc đi thường xuyên, hoặc họ đi nhà thương này kia thường xuyên đó, chúng ta biết tình trạng sức khỏe của chúng ta đó, chúng ta mua cái Action O đó chúng ta ít đóng tiền nhiều hơn. Còn PPO thì khi nào chúng ta cần chúng ta dùng thì nó chúng ta đóng tiền hàng tháng nó cũng đỡ hơn là cái HMO. Và rồi nó gọi là HMO đó, quý vị mà bị bệnh nhiều đó, quý vị mua cái đó, quý vị đi thương bác sĩ nó rẻ tiền hơn PPO. Thì quý vị có thể chọn HMO mà hơi phức tạp chút xíu, là chúng ta phải có bác sĩ gia đình để giới thiệu đi mới được. Còn PPO đi tự do hơn mà tốn nhiều tiền hơn khi chúng ta đóng copay deductible.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đồng Nguyễn rất là nhiều. Và chương trình cũng đã hết giờ rồi, xin bác sĩ Đồng Nguyễn gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình tuần này với Độ và anh Minh Tấn. Thì Độ cũng xin tóm lược lại là chúng ta đã đi qua cũng 3 tuần về vấn đề táo bón. Mặc dù vấn đề táo bón không giết người lập tức quý vị, nhưng mà rất là phiền tối về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Thành thử là chúng ta cần phải, thứ nhất đó, là như vậy thường xuyên là vấn đề nước uống nha quý vị, rất là quan trọng. Chúng ta cần phải ít nhất một ngày phải 1.5 lít đến 2 lít nước trong mỗi ngày. Chúng ta phải ăn nhiều chất xơ. Chất xơ đó thì có nhiều trong rau, củ quả, trái cây. Trong những cái chúng ta vấn đề táo bón, những vấn đề tim mạch, về huyết áp, về đường, sức khỏe tổng quát của chúng ta nữa quý vị, vấn đề tập thể dục rất là quan trọng để chúng ta có sức khỏe hoàn mỹ hơn. Và chúng ta nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc là những vấn đề mà thường xuyên chúng ta hay quên lãng về vấn đề cuộc sống hiện tại ở bên Hoa Kỳ này. Thì Độ cảm ơn quý vị đã tham gia và theo dõi chương trình tuần này. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Cảm ơn Việt Tấn, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Đồng Nguyễn và hẹn gặp lại bác sĩ Đồng Nguyễn vào chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn anh, xin kính chào.